Dạ, hôm nay chúng tôi cũng nói chuyện với quý đạo hữu là vấn đề tinh thần của kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa quý vị tụng phải không? À, tinh thần của kinh Pháp Hoa. Đây là tinh thần của kinh Pháp Hoa. Mục đích của kinh Pháp Hoa, ở tinh thần của kinh Pháp Hoa là như thế nào? Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta biết cái kinh đó nằm ở đâu, mục đích để diễn đạt cái gì. Và chúng ta muốn hành trì kinh Pháp Hoa bằng cái lối gì. Khi chúng ta tụng, thường thường chúng ta tụng cầu phước nhiều hơn, mà chúng ta không phải là tụng để mà giải thoát. Thì hôm nay chúng tôi thấy quý vị tụng kinh Pháp Hoa, cho nên chúng tôi mới đặt lại vấn đề kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nói đại ý thôi, nói cái kiểu là chủ ý của kinh Pháp Hoa, còn vấn đề dịp sau thì chúng tôi mới khai triển từ tẩm một về kinh Pháp Hoa. Quý vị cũng biết là kinh Pháp Hoa là gì, diễn tả cái thế giới bổn môn và tích môn, phải không? Phải không? Bổn môn và tích môn, tức là diễn tả thế giới Niết Bàn. Bổn môn là thế giới Niết Bàn của Phật Thích Ca, còn tích môn là chỉ cho cái thế giới mà Đức Phật Thích Ca giáng sanh ở Ấn Độ. Như Ấn Độ đó thuộc về đó là tích môn. Tích môn là cái gì? Là cái cánh cửa của Pháp, giáo Pháp. Cánh cửa giáo Pháp bằng cách có lịch sử, có di tích lịch sử. Tức là Đức Phật Thích Ca giáng trần trên tính cách lịch sử. Nhưng mà lấy cái lịch sử đó thuộc về hóa thân. Hóa thân, hóa thân chứ không phải là báo thân hay pháp thân. Mỗi vị Phật đều có cái ba thân: pháp thân, báo thân và hóa thân. Phật Di Đà cũng vậy. Bất cứ một vị Phật nào đều cũng có ba thân. Pháp thân ở trong quý vị thường cúng ăn quái đường đó là pháp thân, có tên gọi là Tỳ Lô Giá Na Thân, ha. Còn báo thân là viên mãn báo thân, rồi thiên ba ức hóa thân là hóa thân. Như vậy là Phật Thích Ca ở Ấn Độ đó thuộc về hóa thân, chứ không phải là báo thân của ngài. Như vậy thì bây giờ hóa thân đó là đầu thai xuống trời già Ấn Độ, cái xứ Ấn Độ. Nhưng mà cái nguồn gốc của ngài ở đâu? Nguồn gái là tôi gọi pháp thân. Mà pháp thân đó là thì thế giới của ngài ở đâu đâu? Đó là thế giới Niết Bàn. Thế giới Niết Bàn. Mà đây là Niết Bàn kêu là vô dư, cái tên mà có trong chân kinh thường gọi, mà quý vị thường biết đó là vô dư Niết Bàn. Còn cái thí dụ như Phật Thích Ca mà quá thân đó, mà được thanh tịnh mà thành Phật á, thành Phật Thích Ca Ấn Độ, mà thành Phật nó gọi là hữu dư Niết Bàn. Tại sao vậy? Ngài là Niết Bàn, cái tâm ngài thanh tịnh, còn mang cái nhà thân nhục, nhục thân, mà nhục thân đâu có thanh tịnh, phải không? Nhục thân không thanh tịnh. Cũng như quý vị là ở trong tâm quý vị có Phật thân, quý vị thành Phật đi nữa, quý vị giác ngộ đi nữa, giác ngộ thành Phật chứ chưa phải chứng ngộ thành Phật. Giác ngộ thành Phật, giác ngộ thành Phật, như còn cái mang cái thân này như vậy đó, đó là gì? Đó là thuộc về giác ngộ thành Phật, ta gọi là mà tức là hữu dư Niết Bàn. Hữu dư tức là nghĩa là một người đã Niết Bàn rồi, cái tâm đã Niết Bàn, nhưng còn mang cái gì? Cái dư nghiệp là cái báo thân, cái nghiệp nhục thân này. Còn mang nhục thân ta gọi là dư thừa nghiệp, thừa nghiệp. Thường thường ở trong nhân quả nó cũng có cái thừa nghiệp. Mà nói đến đây thì nói bởi duy sức thì tôi xin nói chuyện một chút. Chứ là thường thường có người ta mới đi để ý coi, người ta mà thường thường á, kiếp trước người ta là ở kiếp gì, khi mà đầu thai qua bên đây là họ có cái bớt. Vì coi thấy biết cái bớt của họ, thiết nhiên là kiếp trước họ là từ đâu sinh ra. Có nhiều người á, là có như là lúc đó, có đứa này, nó đẹp lắm, nhưng mà tự khúc tay này, nó nói gì, tới khúc này đó, hoặc là từ chân ấy xuống đầu gối, lông nó là lông khỉ, cái bớt của nó là khỉ. Bớt là khỉ như vậy, kiếp trước nó là khỉ, nó được đầu thai chuyển kiếp còn người, nhưng mà còn người mà còn dư nghiệp cái bớt đó, cái bớt khỉ đó ta gọi là dư nghiệp thừa, tức là dư nghiệp, tức là hữu dư nghiệp. Còn cái nghiệp đó nó còn dơ lại. Thì cái bớt có nhiều người đó là họ là con người, nhưng mà có cái bớt lông của họ lông như vậy đó, lông heo. Nghĩa là kiếp trước họ đầu thai được làm người, mà từ con còn cái bớt gọi là dư nghiệp là heo. Nhưng mà mình biết như vậy, trong di sức nói như vậy, nhưng mà chúng ta biết như vậy, nhưng chúng ta thấy họ bị cái bớt đó, mình dừng nói đó là cái đã buồn. Nhưng mà cái đó là cái hiện tượng mà hiện tượng mà kêu là chuyển kiếp của họ. Nhưng mà trong kinh Phật nó nói là thí dụ như con mèo mà lông nó trắng hết á, đó là nó hết cái gì, hết kiếp mèo rồi. Khi mà nó chết rồi chuyển kiếp làm người, cho nên mấy đứa con mèo trắng á, đà hữu đây là cái tánh nó giống cái tánh con người, nó gần gũi như con người, mặc dù nó là con mèo à, con mèo. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng đó là cái nghiệp, cái gọi là dư nghiệp, còn mang cái nghiệp đó, mặc dù thành Phật nhưng còn mang được là hữu dư. Mà khi bỏ cái dư nghiệp này, nhập niết bàn tức là nhập ta la song thọ đó, nhập niết bàn tức là ngài trở về cái gì, tức là thanh tịnh niết bàn, ta gọi là vô dư niết bàn, nghĩa là trở về thanh tịnh niết bàn, trở về đó là trở về báo thân, báo thân cái gọi niết bàn. Thì cái biểu tượng ở báo thân đó với Phật Đa Bảo đường gặp nhau. Phật Đa Bảo thuộc về pháp thân của Phật Đa Bảo, nhưng mà cái thế giới của Phật, y báo của Phật Đa Bảo đó, nó là cái tháp, mặc dầu nó là cái tháp nhưng mà đó là lâu đài thành phố của Phật Đa Bảo, đó là cái thế giới của Phật Đa Bảo, nhưng mà bao bọc bởi thành bằng cái tháp. Rồi thế giới Niết Bàn của Phật Thích Ca, thường thường thế giới Niết Bàn Đức Phật Thích Ca là gì? Nó biểu tượng qua cái thế giới liên qua, gọi là liên cái hoa sen. Nó là thế giới mà nó là hoa sen, gọi là liên qua đại tạng. Nó không phải là Pháp Đà Bảo ở trong cái thế giới đó đó. Nhưng mà thế giới còn cái gì mà đi đầu thai mà đi về tịnh độ á, cũng hoa sen. Hoa sen liên qua hóa thân, phải không? Hoa sen là cha mẹ, mà cái lâu đài của hoa sen á, thí dụ như là một hoa sen, một hoa sen ở trên cực lạc á, một người là một hoa sen, quý vị tụ tinh đó.